Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào đại chúng.
Ngày hôm nay tôi xin giảng về đề tài tu hành, tức là rèn luyện Adana thức, tức là thức số 8, với tâm niệm tự giác. Tức là cái Adana thức đó là A Lại Gia thức. Và đây là phần 1. Quý vị member có thấy rằng là vài phút đầu chúng ta đi thiền hành,
ngày hôm nay hơi khác chút xíu Phật, là mình phải biết cái đường lối của mình nó như thế. Của mình là không phải lâm tế, mà cũng chẳng phải tào động. Mình còn ba hai cái vào với nhau. Thì bây giờ tôi nói sơ về lâm tế ra làm sao và tào động ra làm sao. Lâm tế gọi là ring gel, tào động gọi là sô tổ. Thì cái bên ring gel là lâm tế đó, phải kiến tánh, phải giác ngộ. Còn bên tào động á thì nói như thế này: ai cũng có Phật tâm rồi thì là xong rồi, đi ra làm charity đi, càng làm charity nhiều càng tốt, đi giúp đỡ những người cô nhi quả phụ này, những người nghèo đói này, những người tàn tật này, cái đó quý lắm chứ.
Nhưng mà đấy chỉ là tu phước. Tu phước á thì mình sẽ được giàu có, mình sẽ đủ cơm ăn áo mặc, hoặc tu phước nhiều thì có thể làm tỷ phú, làm vua. Nhưng mà đường lối này chưa rốt ráo, không giải thoát được, vẫn ở trong sáu nẻo luân hồi.
Thưa quý vị,
phải tu trí cơ. Tu trí thì vừa được phước mà lại vừa được trí, thì mới là đường lối rốt ráo.
Vậy vậy chúng ta phải shop around, phải đường lối nó như thế nào, phải make sense thì mới theo. Thì cái ông thầy tôi là cái ông thầy người Mỹ. Tôi đã nói đi nói lại với quý vị là nước Mỹ thì tương đối tạm gọi là cường quốc, cho nên tất cả mọi máy móc, mọi vật dụng cũng như đời sống của nó khá lắm. Mà nó đã chế tạo cái gì thì đi vào cái vi tế nhất, maximum của nó. Tạm gọi là trong tương đối, nhưng mà nó có cái tuyệt đối của tương đối. Nó chưa phải là cái tuyệt đối của Phật tánh, nhưng mà thế cũng là quý lắm rồi. Với đạo Phật, thưa quý vị, người Mỹ họ không có như Adông mình. Khi mà họ đã bước vào thì họ nghiên cứu kỹ, không make sense họ không có theo. Cho nên tại sao mới nảy ra Zen Master Philip Kaplan đó. Thì đáng nhẽ mình theo là lâm tế,
nhưng mà ông ấy hay quá,
ông combine cả hai thứ, thành ra nó quá perfect. Cũng như là tại sao chúng ta mặc cái áo
kimono,
là ông ấy đem ở bên bên Nhật về, và có cái sự kính trọng các quý vị thầy ở đó chứ. Cũng là để memorial thôi, mà cũng là để áo rốt cho chúng ta mặc. Khi chúng ta thiền thì cái lớp thiền nó trang nghiêm. Khi mà mặc cái áo này vào, quý vị thấy người nào cũng đẹp quá. Đó. Ngài có cái mắt rất là nghệ thuật, cho nên là trang hoàng cái thiền điện nó có cái sự vi diệu, của nó có cái sự linh thiêng, của nó có cái sự nhã nhặn, nó có cái sự quý phái, của nó có cái sự trang trọng ở trong. Tại vì Ngài tu nhiều kiếp rồi,
cho nên mới có con mắt nghệ thuật.
Thành ra rất là hay. Chúng ta cũng rất là hãnh diện được kết nối. Đường lối này là niêm hoa thị chúng của Đức Phật. Đường lối trực chỉ, đường lối shortcut. Cũng phải là shortcut gì, nó như thế, nhưng mà người đời gọi là shortcut. Thì là mình đã tu hàng hà sa số kiếp, đi bao nhiêu kiếp rồi, cho nên mới vào được cái level này. Sở dĩ tôi cứ bảo rằng thì là để cho những người, nhiều người pop out đó, là tại người ta đến đây cả trăm ấy chứ. Nhưng mà lúc nào của chúng mình cũng chỉ 20 người, 30 người. Từ tất cả mọi người mà tu ghép đưa lại cũng chỉ có 50 người mà thôi, chứ không có hơn được. Chứ nó không có cả ngàn, cả ngàn, cả vạn. Là nó phải tính từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Thì đến cái kiếp này coi như là cái kiếp cuối cùng, để mà chết một lần thôi, đừng có bao giờ chết nữa. Tại sao tôi nói là chỉ chết một lần thôi, rồi không bao giờ chết nữa? Thì không phải rằng là nhiều người hiểu lầm mới bảo ô, cô cô nói mình sống mãi forever, mình sống 10.000 năm, 1 triệu năm, không phải thế. Chết một lần thôi là cái thức của mình chết. Tu đường lối này thì mới giết được cái thức. Giết nó là tan tành không còn một cái gì nữa. Thì khi mà đã phá được cái thức 100%, thì cũng là chết một lần thôi. Để không còn bao giờ vào sinh tử luân hồi, là trời người Atula ngã quỷ, xuất sinh địa ngục nữa. Không bao giờ còn bị vào đó nữa. Tại sao không bao giờ còn bị vào đó nữa? Là tại sao? Khi mà dịch được cái thức rồi thì automatic tính giác hiểu minh hiện hữu. Bát nhã ba la mật đã tính, là Phật tính của chúng ta hiện hữu. ở ngay trong thân này, ở ngay trong vũ trụ này, trong từng ngọn cỏ cái cây. Sau khi đắc đạo, không phải mình bay về một cái nơi nào, là cái nơi chân không để mình ở đó, thì cái đó nó, cái đó nó như là chuyện cổ tích, chuyện thần tiên. Chúng ta tam sao thất bản đi để mà thành những cái đó. Chứ chính là thì Đức Phật giảng không phải như vậy đâu quý vị ơi. 84.000 pháp môn chỉ là Phật thừa. Mỗi cái nó có một cái sắc thái và nó cái level nó bằng nhau hết á. Nếu mà mình chịu đi sâu vào, mình chịu khai thác, mình đi từ A đến G, tức là 24 chữ cái, thì nó gặp nhau ở một điểm. Nhưng mà tiếc rằng mình chỉ đi sơ sơ thôi, và mình cho cái ý của mình vào, và hầu hết á, là không giác ngộ mà cứ viết kinh, cho nên nó thành nông nỗi như vậy. Mà 84.000 pháp môn đó cân sơn trước lại, còn 4 đại loại chỉ là nhất thừa thôi quý vị. Loại thứ nhất Tịnh Độ Tâm, loại thứ nhì Phật Tâm, loại thứ ba là Thiền Giáo Môn,
loại thứ tư Thiền Niêm Hoa Thị Chúng, tức là Thiền Bát Nhã đó.
Thiền Giáo Môn thì trong nó có Samatha, nó có Vipassana. Quán và chỉ nó là cái gì? Thiền chỉ là Samatha, thiền quán là Vipassana, thiền thiên khai, thiền mặc chiếu, nhiều thứ lắm, biết bao nhiêu loại thiền, nhưng mà nó chỉ là thiền giáo môn mà thôi. Thì hầu hết là đi vào thiền quán với thiền chỉ. Nhưng mà nếu mà chúng ta học mà đến đầu đến đuôi á, từ A mà đến G á, quán và chỉ nó là cái gì? Chỉ là Samatha, tức là cái thể. Vipassana là quán, tức là cái dụng. Ha ha, gặp nhau ở một điểm. Nhưng mà tiếc rằng
chúng ta ít ai chịu tiến lên một bước, tiến lên một bước nữa, để mà thấy rằng chỉ là thể, quán là dụng, chỉ là tịnh, quán là chiếu, chỉ là định, quán là huệ. Đó chính là tính giác, cũng là bát nhã tính của chúng ta và của muôn loài vũ trụ vạn vật. Và chúng ta đừng có quên rằng tính ấy ở ngay thân tâm chúng ta, và ở ngay từng ngọn cỏ cái cây, cho từng con kiến, cho đến muôn loài vũ trụ vạn vật. Cái gì cũng có tính ấy, tức là Phật pháp không rời thế gian pháp này.
Được. Hôm nay tôi nói sơ để quý vị biết nó như vậy. Nếu mà đường lối nào mà chúng ta cũng đi từ A đến G thì ghê gớm lắm. Nhưng mà nó không phải như vậy. Thì nó lỡ như vậy rồi thì mình cũng phải thuận theo tất cả mọi người, để cho nó đừng có khác lạ nhiều quá. Đừng, nhiều người hỏi tôi là có phải cô đặt ra không. Tôi bảo tôi mà làm sao mà dám đặt. Đặt ra thì chết, thì đọa địa ngục. Cái này là tôi nương theo y chỉ kinh của Đức Phật mà tôi nói thôi, chứ tôi chả biết gì hết trơn. Thế bây giờ tôi lại nhắc quý vị, quý vị làm ơn làm phúc nhớ cho tôi như thế này. Phật tánh và thức tâm là hai cái khác nhau, nó không có giống nhau hoàn toàn. Chúng ta from the very beginning, chúng ta là cái tính giác, chúng ta là Phật tánh, chúng ta là tính giác diệu minh, chúng ta là bát nhã ba la mật đó, tính, phải không?
Rồi tự nhiên có một cái vọng giác,
cái giác nhẹ nhàng nổi lên, cái giác rất là thơ ngây. Tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó, cái giác đó nó biết rất là thơ ngây. Xong nó biết cái gì cơ, lạ lắm. À, biết đây là người đàn ông, biết kia đây là người đàn bà, biết đây là hoa lan, biết đây là hoa cúc.
Sở dĩ mà có cái sự biết khác nhau như thế là tại vì cái thơ ngây không biết gì đó, tự nhiên nó lại tạo dựng thêm một cái vọng phân biệt để biết. Thì đấy, cái phân biệt để biết đó, tức là cái tâm thức phân biệt. Bởi vậy cái tâm thức phân biệt mới làm cho có sống, có chết, có đúng, có sai, có phải, có trái, có sinh, có tử, là thế đó.
Thì cái đó nó là cái tâm thức duality. Cái này cũng chỉ là ôn bài thôi. Thì đấy là cái thức chia thân tâm làm hai. Chỉ chú trọng cái tâm mà vứt đi cái thân, tức là chú trọng cái mai mà vứt đi cái body, đem cái mai về một cái nơi vô tướng, gọi là nơi an lạc. Thì hầu hết tất cả đường lối đều đi về cái vô tướng để hưởng hạnh phúc, và vứt cái thân này đi. Đó. cái thức tâm á, chia hai rồi chưa đủ, chia làm sáu nữa. Bởi vậy cho nên mới có sáu nẻo luân hồi. Cái thức tâm á, lúc nào cũng ưa đẹp, ưa ngọt ngào, cay mới đắng, mới chát, mới chua, hả? Đúng mới sai, phải mới trái. Thì lúc nào cũng ta phải người trái, ta thích ngọt, hả? Còn đắng mới là cay thì chạy. Thích giàu mà khinh nghèo, thích giỏi mà chê rốt. Thì cái đó gọi là cái duality, quý vị. Cái đó thì đương nhiên là automatic, tự mình tạo nên bao nhiêu nghiệp, tự mình chứ đâu phải Đức Phật đâu. Tự mình nổi lên cái vọng chứ đâu phải Đức Phật nổi lên cái vọng cho mình, hay là Chúa nổi cái vọng cho mình. Mới đầu mình là tính giác cơ mà,
mình là Phật tánh cơ mà.
Nhưng mà tự nhiên cái vọng đó nó không biết ở đâu ra, không có nguyên nhân gì hết trơn á. Đức Phật cũng biết tại sao nữa, nó nổi lên cái vọng tâm thức đó, thì tự nhiên mình cứ theo dệt nó ra mãi mãi. Thì nó mới có là chia thân tâm làm hai, rồi nó mới chấp giàu nghèo sang hèn, nó mới đi vào sinh tử, và rồi nó lại chia làm sáu nữa để có sáu nẻo luân hồi để mà đi vào. Mà lúc nào cũng thích những cái nó có benefit, có lợi cho mình. Lợi cho mình, cho cái thân mình chưa đủ, cho vợ chồng mình, cho con cái mình, cho gia đình mình, cho đất nước của mình. Và lúc nào cũng là honor, property thật cho nhiều, thích làm vua, thích làm chúa, thích làm những người sang trọng. Còn nghèo thì đương nhiên mình nhìn mà cứ cầm mắt khác. Hoặc người có bằng cấp, ở đây là lúc nào tôi cũng nói cái này. Mới đầu quý vị giận tôi lắm chứ, trong này là toàn những cái vị kiến thức cao không à. Cứ bảo trời ơi, bằng cấp là muốn bỏ ra đồ hè rồi tôi. Tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, kỹ sư hả? Whoever, là nó là trong cái bộ óc nhỏ xíu à. Còn cái kia của chúng ta mà chúng ta quên mất á, là Phật tánh thì ba la bát nhã, là trí tuệ, là bát nhã ba la mật đa tính, là tính giác diệu mình. Mà hầu hết chúng ta nếu mà có bằng tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, kỹ sư hả, whatever, là có cái chấp ở trong. Cái đó đau khổ quá. Cái đó nó chỉ làm kiến thức của thế gian, và nó dùng cái đó để mà kiếm cơm, để nuôi thân, nuôi vợ chồng mình, nuôi gia đình mình, chứ không có là cái gì hết trơn. Đấy, thành ra lúc nào tôi cũng phải nói như vậy, là cái thức là nó làm việc nặng như thế. Còn Phật tính là tính giác. Và tôi nhắc như thế này, Phật tính thì không có bao giờ chia đôi. Automatic là tự tính không, là bát nhã ba la mật đa tính không. Tự tính bất nhị là không chia hai. Tự tính vô sinh
là không có sinh, không có tử. Và cuối cùng là tự tính ly, tự nó không dính mắc bất cứ cái gì, chứ không phải là phải đem ly cái này, ly cái kia. Không phải thế.
Đấy là cái phương trình mà tôi nói ở trong Bát Nhã Tâm Kinh. Phương trình tôi tạm gọi là cái key number one, và cái phương trình number one thì automatic nó là tự tính không, tự tính bất nhị, tự tính vô sinh và tự tính ly. Để cho cái gì dễ nhớ. Và phương trình thứ hai của chúng ta là cái gì? Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thì đấy đó, đấy là Phật tính của mình. Nhưng mà chia làm hai phương trình, tất cả cái cuốn Bát Nhã Ba La Mật Đa Đức Phật giảng 22 năm
mà tôi đã mạn phép chỉ lấy ý chính mà thôi.
Thì tôi chia từ đầu đến chân, chỉ cân sơn kết và hai cái đó là ok lắm rồi. Còn những cái detail đó là mình học sau, mình đủ nhân duyên.
Cái đoạn nào và đoạn nào quan trọng thì mình sẽ cùng học với nhau. Thực ra mà nói nhé, những ai muốn giảng kinh á, mà giảng không bao giờ hết á, thì giảng Bát Nhã, giảng kinh Kim Cương, giảng Lăng Nghiêm Kinh, xoay quanh những cái liên hệ đến Tổ Sư Thiền đó, thì nó có nhiều kinh liên hệ. Cứ giảng như thế thì hết đời này sang đời khác cũng không bao giờ hết cả.
Thì lúc tất cả những cái gì mà liên hệ với cái đường lối của mình là bao nhiêu kinh?
Nếu tôi không lầm thì có đến mười mấy kinh ấy. Nhưng mà đây tôi kể những cái kinh đại khái mà tôi nhớ nhé. Bát Nhã Tâm Kinh này, Kim Cang Kinh, Lăng Nghiêm Kinh, rồi đến Lăng Già Kinh, Viên Giác Kinh, Pháp Hoa Kinh, Pháp Bảo Đàm Kinh, Di Ma Cật Kinh. Thì tất cả các kinh đó đó
là liên hệ đến đường lối của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn đi rộng hơn thì sang Hoa Nghiêm Kinh nữa. Đó. Và bây giờ đi rộng nữa thì vào
Three Pillars of Zen của
Zen Master Philip Kaplow. Right. Và chúng ta có bao nhiêu kinh? Even đường lối tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo, tôi cũng cho vào được. Thành ra tổng cộng là tôi còn bài được 10 kinh. 10 kinh đều nói everything right here để chứng minh để cho tất cả mọi người không còn có thắc mắc, còn không còn có nghi ngờ rằng là phải đi về một cái nơi nào đó.
Nhưng mà cái đó thì sẽ nói sau.
Còn hôm nay quý vị làm ơn nghe. Nghe và nhớ rồi. Tại vì chúng ta với nhau, tôi đã nói rằng giờ phút này chúng ta còn với nhau đây, giờ phút sau chưa chắc. Thành ra gặp nhau là quý rồi, một tuần có 2 giờ với nhau thôi. Mà 2 giờ mà ngồi với nhau mà concentration đúng y chỉ như là những cái gì mà tôi đã nói ở trong một cái đĩa CD. Quý vị làm ơn nghe 10 lần, 20 lần, 50 lần, 100 lần để mà không có đi sai tông chỉ. Thì nếu quý vị áp dụng đúng như thế, mà questioning đúng như thế về công án, thì trời ơi, nó purify cái cặp ma của quý vị. Automatic, nó ớt ướt tất cả những cái hỉ nộ ái ố tham sân si, muốn hay không muốn. Mà chúng ta lại cùng tu với nhau như thế này, nó là một cái đạo tràng
thanh tịnh.
Chúng ta nể nhau,
chúng ta cùng tu, cho nên người nọ nể người kia. Chúng ta ngồi thiền một cách trang nghiêm, không có moving, không có gãi, không có muốn làm gì thì làm.
Chứ còn mình ngồi ở nhà đó, mình ngứa thì mình gãi. Mình ngồi ở nhà đó, mình lười, mình thích nằm xuống là mình nằm. Mình thích ngủ là ngủ, mình tha hồ ngủ gà, ngủ gật. Thành ra cái benefit nó không có nhiều bằng ở đây.
Quý vị cần nhớ, nếu mà quý vị theo đúng cái CD tôi giảng về phương tiện trực chỉ tận nguồn gốc đó, nếu mà quý vị theo y như thế đó, thì quý vị sẽ có những cái kết quả bất ngờ. Đó là sự thực 100%.
Này, một tuần lễ, một tháng, một năm. Yes, you have a lot of chance để mà đi gần cái enlightenment đang chờ đợi quý vị. Nhưng mà với điều kiện quý vị đừng có nghi ngờ gì nữa.
Cái này của Phật, của Tổ, chứ đâu phải của tôi. Tôi đâu dám đặt điều.
Ngồi thế mà bịa đủ chuyện như thế này. Mà tôi đã shopping around 14 năm trời. Rốt cuộc là mình may mắn mình gặp được Zen Master Philip Kaplow. Thành ra có cái chuyện như vậy. Thì bây giờ tôi nhắc lại. Phật tính và tâm thức hai cái khác nhau. Mới đầu tôi cũng nhầm hai cái đâu. Tại vì cái mind của mình là cái mind confused. Cho nên mình không thể nhận được cái nào là tâm thức và cái nào là Phật tánh.
Thì nên nhớ là Phật tánh thì không bao giờ đi vào sáu nẻo. Phật tánh thì không bao giờ luân hồi.
Cái thức mới luân hồi. Và Phật tánh thì ra ngoài bộ não, không liên hệ đến cái bộ não.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi nhấn mạnh rất nhiều về cái thức và Phật tánh giữa hai cái khác nhau.
From the very beginning chúng ta là tính giác diệu minh. Thì cái thức chúng ta có từ tiền ngũ thức, phải không? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ý thức là thức số 6. Rồi đến thức số 7 là mạt na thức. Thức số 8 ta gọi là a lại ra thức. Lát nữa tôi sẽ nói về cái a lại ra thức sâu hơn. Thì đó, thì hôm nay tôi nhấn mạnh giữa Phật tánh và cái thức không được confuse với nhau, cái đó nó phiền lắm. Thì cái thức đã an bài từ thời vô thủy là do tự mình, khi không nó nổi lên một cái rác vô riêng như thế, rồi nó chia cái rác làm hai, đó là cái thức tâm phân biệt đó. Khi mà nó đã an bài cái thức như thế đó, thì chúng ta theo cái thức tâm.
Thì đấy, thực ra mới đầu á, thì nó đang là cái tính giác. Sau đó vì vọng tưởng phải không? Nên nó lại là cái bất giác. Mà đó là cái bất giác thưa quý vị, thì nó hoàn toàn vô minh.
Cái bất giác nó an bài từ vô thủy, lúc nào nó cũng vô minh.
Lúc nào nó cũng âm thầm vận hành.
Nó tính toán rất là minh bạch, rất chính xác.
Để mà nó đưa chúng ta vào sáu nẻo luân hồi. Để rồi hôm nay mình gặp cái tốt hay là cái xấu, gặp người tà hay là gặp người thiện,
gặp người chồng của mình, gặp người yêu của mình, đẻ đứa con nào
là đã có sự an bài.
Thế đó, thì nó đã an bài trong nhân quả Cho nên chúng ta gặp nhau ở đây là đã có sự an bài và có phước, đã tu hàng hà sa số kiếp, không đến được kiếp. Và cái may mắn cho chúng ta là mình gặp được một vị thiền sư quá rốt ráo. Đằng nào cũng tu thì tại sao lại không tu cho đúng, đi đúng đường lối cho nhanh.
Trong kinh Đức Phật dạy,
một ngày đi mà đi cho đúng bằng một kiếp, một ngày đó.
Của đường lối Niêm Hoa Thị Chúng, tức là đường lối Bát Nhã.
Thế thì mình đi mấy tháng?
Là mình đã vượt được bao nhiêu kiếp rồi. Nếu mà mình tu cho nó đứng đắn, cho nó trang nghiêm, đúng ý chỉ của Đức Phật đã dạy,
mình vượt được bao nhiêu kiếp?
Còn nếu mà chúng ta đi được một năm, đi được hai năm, hoặc đi càng nhiều càng tốt, thì trong cái thời gian đó là chúng ta có a lot of chance để mà ngộ đạo. Tại đây thì tôi lại phải xin nhấn mạnh, nhắc lại về cái thức. Nó lạ lắm, mà nó quan trọng vô cùng. Cho nên chúng ta phải học và phải hiểu rốt ráo về cái thức.
Thưa quý vị, cái thức tâm đó nó cứ âm thầm tính toán, rất là minh bạch, rất là chính xác, để mà đưa chúng ta vào sáu nẻo luân hồi. Lúc nào cũng có những cái chủng tử tốt hay là xấu, giàu hay nghèo, an bài sẵn rồi.
Chúng ta
có bao nhiêu cái nhà lầu,
chúng ta
có bao nhiêu xe hơi, tiền bạc như thế nào là có sự định đoạt sẵn. Nhưng mà cái phước báu của mình nó lại như thế này, nó phải thiện thì mới giữ được. Còn nếu mà nó bất thiện thì rồi cũng tan ra như mây khói thôi. Nó lại khó đến như thế. Tôi thấy nhiều người rất hạnh phúc và nhiều người rất bảnh gái, bảnh trai. Chẳng hạn như là một kiếp của một nữ hoàng chẳng hạn, ăn xài pha phí, kẻ hầu người hạ, thì nó mất hết phước. Mất hết phước rồi lại phải bòn phước lại, mà cứ trong sinh tử luân hồi không bao giờ dứt cả. Thì có một đường lối, chúng ta giữ được tất cả những cái gì mình đang có, là đi vào cho đúng đường lối. Và lỡ ăn gian nói dối thủ đoạn lưu manh, lỡ tất cả những cái gì mình có tội lỗi ở đời, thì bắt đầu từ giây phút này, khi mà đã mặc chiếc áo này vào, chiếc áo thanh tịnh, chiếc áo kiên trì, chiếc áo tu hành, chiếc áo từ bi hỷ xả, chiếc áo trên con đường để khoác vào một Đức Phật hiện hữu. Khi mà enlightenment là Đức Phật hiện hữu đứng ngay đây, từ đầu đến chân, trong chiếc áo này.
Muốn được là Đức Phật hiện hữu trong chiếc áo đó, thì chúng ta tu. Tu cái gì đây? Tức là chúng ta phá cái thức số 8. Mà tôi hứa với quý vị là tôi sẽ giảng chi tiết về cái thức số 8. Người ta hay gọi là A Lại Gia Thức đó. Thì ngay trong cái bài này tôi sẽ giảng từ từ, từ thấp tới cao. Thì bây giờ tôi bắt đầu nhắc lại cái thức nó như thế nào đây này. Sở dĩ mà tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi á, là tôi sợ quý vị quên đó. Thì bây giờ mình bắt đầu ôn cái thức nha.
Thì tôi đã nói rằng mọi sự đã an bài trong nhân quả bởi cái thức của chúng mình, tự chúng mình tạo nên. Làm ác thì phải gặp quả ác, làm thiện thì phải gặp quả thiện. Gieo nhân ngày gặp quả đó, không bao giờ sai. Làm trời người, Atula, ngã quỷ, súc sinh, địa ngục. Thì cái thức số 8 nó là một cái story. Cái story đó là cái gì? Nó là cái thẻ đấy. Cái thẻ này, tự này sinh nhất niệm vô minh là cái rụng. Thầy cũng vẫn đi vào một thẻ và một rụng. Nhưng mà nó là cái thức. Cái kia nó cũng cái thẻ và cái rụng hay lắm.
Đó đó, nó chính là Phật tâm của chúng ta.
Cái story mà chứa bao nhiêu thiện ác hàng hà sa số kiếp đó
của chúng ta ấy,
là
thức số 8 ấy, nó chứa biết bao nhiêu kiếp mà chúng ta phải làm trâu, làm chó, làm lợn, làm gà, làm người, vân vân. Trong sáu nẻo luân hồi là nó chứa hết.
Mình sống bao nhiêu kiếp, làm cái gì là
thức số 8 ấy.
Nó chụp còn nhanh hơn cái camera nữa, để nó vào đấy, thiện ác, ôi dồi ôi đầy ra. Mà cái thức đó nghĩa là nó rộng mênh mông bát ngát, nó như hư không đó.
Nhân quả
của chúng ta nó cũng như không, không nhìn thấy. Nhưng mà tự nó biết an bài.
Tự nó biết tính toán một cách chính xác.
Để cho mình làm đàn ông, hay là làm đàn bà, hay là làm con heo, hay là làm con mèo. Và lấy ai, hay gặp những ai, hay những cái gì.
Cái thức tâm đó, nó tính toán nghĩa là minh bạch lắm, không bao giờ mình thiệt thòi cái gì đâu.
Đấy là cái thức của mình, là do chính mình gieo nhân thì tự mình hái quả mà thôi. Khủng khiếp như thế.
Bây giờ chúng ta phải làm sao cơ? Thì có rất nhiều phương cách Đức Phật đã dạy chúng ta làm sao để đập tan đập nát cái thức cái ra thì mới xong. Nói là đập tan đập nát chứ thực ra không phải như vậy. Chúng ta kiên trì dùng công phu để làm soi mòn tất cả những cái vọng nghiệp đã chất chứa hàng hà sa số kiếp từ vô thủy.
Thì nó có đường lối.
Chỉ có đường lối này thì chúng ta mới đi thẳng được vào thức số 8. Và chúng ta dùng công phu là công án. Công phu với công án là nghĩa làm sao? Là chúng ta hỏi, questioning. Lúc nào chúng ta cũng công phu với một trong những cái công án sau đây. Tức là chúng ta chỉ được chọn một câu hỏi về công án mà thôi. What is smoke? Where is smoke? Tôi là ai? Ai đang niệm Phật? Chỉ có công án thì mới đập được tan tành thức số 8. Nói là tan tành, thực ra là clear được hết thức số 8. Thay bằng một trong những câu hỏi về công án. Cái gì là mô? Mô ở đâu? Who am I?
Mai bốt quý vị biết mô là gì thì ghê gớm lắm. Chỉ có cái đó mới đập được, ngoài ra không có cái gì đập được.
Yes.
Nếu mà theo đúng đường lối thì hơi thở ra, hơi thở vào cũng được. Nhưng mà nó không có mạnh bằng cái công án. Thì đó, đấy là những cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. Thì hôm nay mình còn gặp nhau đây, mình cho nhau được cái gì, là mình tâm sự những cái gì. Vừa học mà vừa vui.
Mà tôi cũng học được ở tất cả các quý vị nhiều thứ lắm chứ.
Mỗi vị là thị pháp chủ pháp vị, cho nên tôi học từng vị một. Tất cả quý vị ngồi đây đều là thầy tôi. Mỗi vị có một cái đức hạnh
rất là tuyệt vời mà tôi thì không có.
Cái cây hoa kia cũng là thị pháp chủ pháp vị. Cái quả táo cũng thị pháp chủ pháp vị. Trong mỗi một cái cây lan, cây cúc đều là thị pháp chủ pháp vị. Có responsibility và thường chủ pháp. Nghe giống như thế.
Tức là tất cả vũ trụ vạn vật đều có Phật tánh. Mà ngay tại đây. Tôi nhắc lại cái thị pháp chủ pháp vị nhé. Tự nhiên tôi nói như thế quý vị lại không hiểu. Cả câu kinh là như thế này nè. Thị pháp chủ pháp vị, thế gian thường chủ pháp. Có nghĩa là tất cả mọi thứ, hữu tình, vô tình, muôn loài muôn vật, từ con kiến cho đến ngọn cỏ, cái cây, cho đến con người, vân vân. Mỗi một thứ đều có một sắc thái riêng, đều có một trách nhiệm riêng, đều có một vị trí riêng, và đều có nhiệm vụ để làm tươi đẹp cho đời, đều để phục vụ cho đời, đều
dâng hiến cho đời.
Và tất cả những cái đó là ở ngay thế gian này. Thế gian thường chủ pháp có nghĩa là trong mỗi thứ đó đều có Phật tánh mà ở ngay tại thế gian.
Đó. Thì cái bàn thờ của mình quý vị thấy trang nghiêm không?
Quý vị thấy là hoa, trái, muôn màu, muôn sắc. Thì đấy đó, tất cả những cái đó
là thị pháp chủ pháp vị.
Đang phục vụ cho đời đấy. Rồi xong thị pháp chủ pháp vị, thế gian thường chủ pháp. Ở những đoạn trên của bài này đấy, tôi có nhắc nhở quý vị nhiều lần giữa hai cái khác nhau là thức tâm và Phật tánh. Thì bây giờ tôi sẽ nhắc nhở quý vị về năng lực và năng lượng khác nhau như thế nào. Thì năng lực á, là thuộc về Buddhism power. Còn năng lượng á, là nói về cái sức khỏe của con người ta, thì nó cũng liên hệ đến cái thức tâm thật. Hai cái khác nhau đó thì chúng ta cũng không nên nhầm lẫn.
Năng lượng là energy mà thôi, là của thế gian. Mà cái này nó là năng lực, Buddhism power. Buddhism power là của Phật tánh. Còn năng lượng là của cái thức tâm. Thì hôm nay tôi nhấn mạnh
giữa năng lượng và năng lực, cũng như là giữa Phật tánh và cái thức,
không được confuse với nhau. Cái đó nó phiền lắm.
Mà cứ nhầm lẫn như thế là chết.
Thì chúng ta phải theo sát kinh mới được, để mà không đâu đi lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng tu hành tức rèn luyện Adana thức. với tâm niệm tự giác tới đây đã hết phần 1. Chúng tôi xin tiếp tục phần 2 ở kỳ tới.